Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021. Tại Thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sát cánh cùng đối tác bảo vệ tự do hàng hải. Tư pháp Liên hiệp châu Âu tuyên phạt Ba Lan 1 triệu euro mỗi ngày chậm thi hành án. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ xác nhận việc Viện Virus học Vũ Hán đã thao túng gen của virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, 4 khó khăn của Tổng thống Joe Biden trong đối thoại với phương Tây. Theo dòng thời sự, phải chăng Trung Quốc xuất khẩu kiểm duyệt sang Đức? Kính thưa quý vị, trong cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua 27 tháng 10 của các lãnh đạo trong khối thượng đỉnh Đông Á, có sự tham dự của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhắc lại cam kết cùng với các đối tác trong khu vực bảo vệ tự do trên biển và dân chủ.
Trong một bản thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết là Tổng thống Mỹ đã nhắc lại rằng Hoa Kỳ luôn luôn gắn bó với trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ thái độ quan ngại trước các mối đe dọa nhắm vào trật tự đó. Ông Joe Biden cũng nói rõ là nước Mỹ sẽ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác để hậu thuẫn cho dân chủ, nhân quyền, pháp quyền và quyền tự do hàng hải. Thông điệp của Tổng thống Mỹ được cho là nhắm vào các hành động của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh không ngần ngại dùng biện pháp mạnh để áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ trên gần như toàn bộ vùng biển, bất chấp phản đối của các láng giềng Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, tại hội nghị, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cũng nêu lên vấn đề Biển Đông. Phát biểu với báo chí sau hội nghị trực tuyến, ông Kishida cho biết là ông đã chuyển đến các lãnh đạo khác lập trường kiên định của Nhật Bản về an ninh trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đại diện Bắc Kinh tham gia Thượng đỉnh Đông Á, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dĩ nhiên đã biện minh cho các hành động của Trung Quốc. Hãng tin Kyodo trích dẫn Tân Hoa Xã cho biết là phát biểu với hội nghị vào hôm qua, ông Lý đã khẳng định rằng nhờ nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, tình hình ở Biển Đông nhìn chung đã duy trì được sự ổn định và chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra đối với tự do hàng hải và hàng không. Ngoài vấn đề an ninh hàng hải, trong phát biểu hôm qua tại Thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ bắt đầu đàm phán với các đối tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương về việc phát triển một khuôn khổ kinh tế khu vực, điều được cho là thiếu sót lớn trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hiện nay.
Cũng tại Thượng đỉnh Đông Á ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án những hành động cưỡng bức và hung hăng của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Cùng lúc trả lời đài truyền hình Mỹ CNN, Tổng thống Thái Anh Văn khẳng định tin Hoa Kỳ bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan trước nguy cơ hòn đảo này bị Bắc Kinh xâm chiếm.
Tuần trước, Tổng thống Biden đã tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo này bị tấn công. Hôm qua, lãnh đạo Nhà Trắng trực tiếp bày tỏ lo ngại Trung Quốc có những hành động cưỡng bức và hung hăng gây bất ổn cho khu vực eo biển Đài Loan. Tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ Thượng đỉnh Đông Á trực tuyến quy tụ 10 thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á và nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ Trung Quốc cho đến Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thủ tướng Lý Khắc Cường đại diện cho Trung Quốc. Cũng Tổng thống Biden một lần nữa đã mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh bành trướng trên biển khi nhấn mạnh Hoa Kỳ cam kết bảo vệ tự do lưu thông hàng hải vì những tuyến đường biển mở rộng để các luồng giao thông trên biển không gặp bất kỳ một trở ngại nào kể cả trong vùng Biển Đông. Trên một mặt trận ngoại giao khác, Bắc Kinh đang tức giận vì cam kết của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đòi Đài Loan phải được có tiếng nói xứng đáng hơn trong các định chế đa quốc gia trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh những thái độ cứng rắn của Mỹ ủng hộ Đài Loan, thì trên đài truyền hình CNN cũng hôm qua, Tổng thống Thái Anh Văn đã xác nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Đài Loan. Đầu tháng 10 vừa qua, tờ báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã tiết lộ là Hoa Kỳ điều thủy quân lục chiến sang Đài Loan để huấn luyện cho hải quân và lục quân nước này. Tuy nhiên, theo lời Tổng thống Đài Loan, số lượng các quân nhân Mỹ hiện diện ở Đài Loan không nhiều như báo chí loan tải. Cho dù là mối đe dọa Trung Quốc đang lớn thêm từng ngày, Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết bà tin tưởng là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trước nanh vuốt của Bắc Kinh trong trường hợp cần thiết.
Cũng trong ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ năm 1974, ASEAN và Úc đã họp thượng đỉnh trong khuôn khổ các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39. Trong tuyên bố chung, hai bên đồng ý thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, có ý nghĩa, thực chất và cùng có lợi. Để đánh dấu sự kiện này, chính quyền Canberra đề xuất sáng kiến Úc vì tương lai ASEAN và thông báo cấp thêm 124 triệu đô la Úc hỗ trợ các dự án hợp tác ứng phó với các thách thức nảy sinh trong vùng như an ninh y tế, khủng bố và tội phạm xuyên biên giới, an ninh, năng lượng, v.v., cũng như những ưu tiên trong tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài nhấn mạnh đến phục hồi kinh tế sau đại dịch hay biến đổi khí hậu, vấn đề Biển Đông được nhắc đến trong điều thứ 24 của tuyên bố chung. Theo đó, ASEAN và Úc tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng và tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Đối với Úc, việc nâng tầm quan hệ với ASEAN là một cột mốc quan trọng, nhấn mạnh đến cam kết của Úc đối với vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo nội dung trong tuyên bố chung sau thượng đỉnh. Dù các mục tiêu chiến lược cụ thể chưa được công bố, nhưng Thủ tướng Scott Morrison hứa là Úc sẽ hết sức ủng hộ. Còn hãng tin Reuters nhận định, việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Úc cho thấy tham vọng của Canberra muốn đóng vai trò lớn hơn trong khu vực chỉ vài tháng sau khi cùng với Mỹ và Anh lập liên minh AUKUS với mục đích là kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Úc hiện có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương với nhiều nước thành viên ASEAN như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines và Việt Nam. Cùng lúc với thượng đỉnh ASEAN thì Hải quân Nhật Bản và Việt Nam thao diễn ngoài khơi Hải Phòng.
Lực lượng phòng vệ biển của Nhật trong thông cáo hôm 26 tháng 10 cho biết là đã tiến hành một cuộc thao dợt với Hải quân Việt Nam ở ngoài khơi thành phố Hải Phòng. Thông cáo không cho biết rõ về thời điểm cũng như là không đi sâu vào chi tiết chương trình giao lưu, phía Nhật Bản đã huy động tàu khu trục GS Shiranui cho sự kiện này và tàu đã dừng lại cảng Hải Phòng. Trước đó, cũng tàu khu trục lớp Asahi GS Shiranui đã cùng với chiếc USS Higgins của Mỹ tập trận tại Biển Đông từ ngày 19 đến 24 tháng 10. Mục tiêu đề ra là nhằm tăng cường khả năng răn đe và ứng phó hiệu quả.
Vào ngày hôm qua, Tòa án Công lý Liên hiệp châu Âu đã ra phán quyết phạt nhà nước Ba Lan 1 triệu euro mỗi ngày chậm thi hành án, lệnh của tòa về việc giải thể phòng kỷ luật thuộc Tòa án Tối cao Ba Lan. Đối với định chế tư pháp cao nhất của Liên hiệp châu Âu, Tòa án Tối cao Ba Lan không thể được coi là một tòa án độc lập hoặc vô tư, không thiên vị, và phòng kỷ luật thuộc định chế này thậm chí không thể được coi là một tòa án theo nghĩa của cả luật châu Âu lẫn luật Ba Lan. Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Tòa án Công lý Liên Âu đã ra lệnh cho Ba Lan là phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động của phòng kỷ luật này. Chính quyền Ba Lan đã hứa xem xét vấn đề, nhưng đến nay không thấy bất kỳ động tĩnh nào, trong lúc định chế tư pháp Liên Âu lại ghi nhận là phòng kỷ luật đó trong thực tế vẫn tiếp tục hoạt động. Chính quyền và đảng cầm quyền ở Ba Lan dĩ nhiên đã đả kích cực kịch liệt phán quyết của Tòa Công lý Liên Âu. Thông tin viên RFI Damien Simona từ Warszawa tường trình.
Usurpation, chantage,
lừa đảo, tống tiền. Thứ trưởng tư pháp Ba Lan Sebastian Kalita khẳng định là Tòa án Công lý châu Âu đã vượt quá quyền hạn của mình. Còn Richard Teletsky, cánh tay phải của ông Jaroslav Kaczynski, lãnh đạo đảng PS cầm quyền, thì thản nhiên nói với các nhà báo là không cần hoảng sợ về án phạt này vì, xin trích, chúng ta vẫn chưa trả bất kỳ khoản nào. Ám chỉ rằng Warszawa có thể sẽ không tuân thủ phán quyết. Tuy nhiên, nhân vật này cũng vớt vát rằng dự luật giải thể phòng kỷ luật đã sẵn sàng, nhưng thủ tục thông qua đã bị trì hoãn một chút. Về phía đối lập, ông Boris Butka của Đảng Cương lĩnh Công dân đã kêu gọi chính phủ thông qua luật này ngay trong tuần để tránh phải trả những khoản tiền phạt khổng lồ do xin trích sự ngoan cố vô lý của Kaczynski. cuối cùng đối với nghị sĩ châu Âu Radoslav Sikorski theo xu hướng tự do, thì ông Kaczynski phải lựa chọn trở về với nhà nước pháp quyền hoặc Polexit, tức là rời bỏ Liên Âu.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Còn tại Trung Đông, Iran đã tổ chức họp với ngoại trưởng của 6 nước láng giềng Afghanistan vào ngày hôm qua để tìm lập trường chung đối với lực lượng Taliban cầm quyền. Ngoại trưởng 4 nước Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan trực tiếp đến Tehran, còn ngoại trưởng Nga và Trung Quốc tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Thông tin viên RFI Servos Ghazi tường trình từ Tehran.
Cuộc họp này diễn ra nhưng không có đại diện của Taliban tham dự vì không được mời đến Tehran. Trong một thông cáo chung, 7 nước đã yêu cầu lập một chính quyền và một chính phủ bao gồm mọi thành phần của xã hội Afghanistan, theo thông báo của Ngoại trưởng Iran. Ông Hossein Amir Abodalehan cũng khẳng định rằng tất cả các nước họp tại Tehran đều có chung quan ngại. Ông phát biểu, xin trích, tất cả các nước đều bày tỏ rất nhiều mối quan ngại về tình hình nhân quyền, số phận của phụ nữ, quan ngại về sự phát triển của khủng bố và các hoạt động của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, lo ngại về tình trạng nghèo đói gia tăng, về tình hình an ninh ở biên giới, cũng như những làn sóng di cư mới. Hết lời dẫn, những nước tham gia họp ở Tehran không chính thức công nhận Taliban đã yêu cầu lực lượng đang cầm quyền ở Kabul cam kết là không gây bất kỳ mối đe dọa nào xuất phát từ Afghanistan nhắm vào họ. Cuối cùng thì tình trạng nghèo đói và bất ổn gia tăng khiến Iran và Pakistan đặc biệt lo ngại. Hai quốc gia này lo ngại những làn sóng di cư ồ ạt mới trong khi họ đã tiếp nhận vài triệu người Afghanistan trên lãnh thổ nước mình.
Cùng ngày với cuộc họp của 7 nước láng giềng tại Tehran, ông Amir Khan Muttaqi, hiện giữ chức ngoại trưởng của chính quyền Taliban, đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận tại Doha, Qatar, với đại diện ngoại giao của 14 nước, trong đó có Nhật Bản, Đức và Hà Lan, để yêu cầu các nước trên công nhận chế độ hiện nay ở Afghanistan, đề nghị họ hợp tác nhằm dỡ phong tỏa tài sản của chính phủ Afghanistan, đặc biệt là các biện pháp do Hoa Kỳ ban hành. Còn về dịch COVID-19, theo tiết lộ của Nhật báo Pháp Le Figaro, ngày hôm qua, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ mới đây đã công bố một số tài liệu xác nhận rằng các phòng thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán đã tiến hành việc nghiên cứu và thao túng gen của các loại virus corona, điều mà Trung Quốc cho đến nay không hề chính thức công nhận.
Trong một lá thư gửi đến Quốc hội Mỹ vào tuần trước, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã thừa nhận sự kiện Tổ chức phi chính phủ Mỹ Eco Health Alliance vốn làm việc chặt chẽ với Viện Y tế Quốc gia, quả thực là đã tài trợ cho một số công trình nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán, đặc biệt là nghiên cứu về việc tăng thêm chức năng cho các loại virus corona nơi loài rơi, thường được xem là tiền thân của virus gây ra dịch COVID-19. Các công trình nghiên cứu đó nhằm biến đổi gen của virus để gia tăng khả năng lây nhiễm qua người của loại virus này. Những nghiên cứu kiểu như vậy thường bị giới khoa học phản đối vì rất nguy hiểm cho con người. Theo Le Figaro, lá thư của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cũng cho thấy là tổ chức Eco Health Alliance đã vi phạm các điều kiện tài trợ được quy định khi không báo cáo một kết quả nghiên cứu, theo đó khả năng lây nhiễm của một mầm bệnh đã được nhân lên gấp 10 lần. Theo Le Figaro, Eco Health Alliance bị tố cáo là thiếu minh bạch khi không tiết lộ bản chất kết quả của những nghiên cứu thao túng gen đã được Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Hoa Kỳ mô tả là bất ngờ. Vấn đề đặt ra là tiền mà tổ chức Eco Health Alliance đã sử dụng để tài trợ cho công việc của Viện Virus học Vũ Hán lại là công quỹ của nước Mỹ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tổng thống Pháp điện đàm với Thủ tướng Úc sau vụ Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Thông cáo của Điện Élysée ngày hôm nay cho biết là trong cuộc điện đàm, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố nước Úc cần đề xuất những hành động cụ thể để tái tạo nền tảng cho quan hệ giữa Paris và Canberra, cũng như cho hợp tác song phương trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hôm 15 tháng 9, Úc, Anh và Hoa Kỳ đã thông báo thành lập liên minh quân sự AUKUS, với hậu quả kèm theo là Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp để trang bị tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ. Đối thoại đầu tiên giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Scott Morrison diễn ra một ngày trước cuộc họp Macron-Biden trước thượng đỉnh G20 tại Roma.
Thứ trưởng Iran phụ trách hồ sơ hạt nhân thông báo hôm qua là sẵn sàng nối lại các cuộc thương thuyết về chương trình hạt nhân vào tháng 11 tới đây, sau nhiều lần kiên quyết từ chối mở lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc nhằm ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân. Đổi lại thì Iran sẽ được dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt quốc tế đang bóp nghẹt nền kinh tế nước này.
Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng nước này thông báo hôm qua đã thử nghiệm thành công tên lửa Agni 5 từ căn cứ trên đảo Abdul Kalam. Báo chí New Delhi xem đây là một tín hiệu mạnh Ấn Độ gửi đến Trung Quốc trong bối cảnh hai nước có giao tranh tại đường biên giới.
Tổng thống Nga ra lệnh cho Gazprom tăng lượng khí đốt chuyển cho Liên hiệp châu Âu. Lệnh được ban hành ngày hôm qua trong cuộc họp qua cầu truyền hình với Tổng giám đốc Gazprom và có hiệu lực ngay khi tập đoàn khí đốt tích đầy bể ở châu Âu, dự kiến kết thúc vào ngày 8 tháng 11. 1/3 khí đốt châu Âu được nhập từ Nga. Rất nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng giá khí đốt và xăng dầu tăng vọt.
Tình báo Hàn Quốc phát hiện lãnh tụ Bắc Triều Tiên sụt cân mất hơn 20 kg nhưng sức khỏe vẫn tốt. Điều trần trước một ủy ban quốc hội ngày hôm nay, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết phát hiện là ông Kim Jong-un đã mất 44 pounds, tức là hơn 20 kg. Một cách chính xác hơn thì nguyên thủ Bắc Triều Tiên với chiều cao là 1m70 vẫn thuộc diện dư thừa cân, ông nặng 120 kg thay vì 140 như trước đây.
Thuốc điều trị COVID Monupiravir đến tay người nghèo. Vào hôm qua, hãng dược phẩm Merck của Mỹ đã thông qua một thỏa thuận cho phép phân phối rộng rãi thuốc điều trị COVID-19 do hãng này nghiên cứu thành công tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Theo kết quả thử nghiệm lần cuối, thuốc mang tên Monupiravir làm giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong cho những người nhiễm COVID-19. Được chứng minh là có hiệu quả chống lại 4 biến thể của COVID, bao gồm cả biến thể Delta.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, 4 khó khăn của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong đối thoại với phương Tây.
Tổng thống Joe Biden đối mặt với những thách thức của hai thượng đỉnh G20 tại Roma ở Ý và COP26 tại Glasgow ở Anh Quốc. Làm thế nào để thuyết phục được cộng đồng quốc tế là Mỹ đã khép lại thời kỳ America First của Donald Trump? Từ cuộc tiếp xúc đầu tiên với lãnh đạo quốc tế nhân thượng đỉnh G7 quy tụ 7 nền công nghiệp phát triển nhất trên thế giới ở Cornwall, Anh Quốc tháng 6 vừa qua cho đến nay, có ít nhất 4 đám mây đen làm lu mờ hào quang của ông Biden. Thứ nhất, khác với hồi tháng 6 vừa qua, lần này Joe Biden đến Roma và Glasgow trong bối cảnh kế hoạch đầy tham vọng để cải tổ sâu rộng nước Mỹ của ông đang bị bế tắc, các chương trình vực dậy kinh tế hàng ngàn tỷ đô la và làm thay đổi bộ mặt của xã hội Hoa Kỳ liên tục bị bào mòng mà vẫn không vượt được qua những cửa ải của Quốc hội lưỡng viện. Về đối ngoại, đám mây đen thứ hai đe dọa hào quang của ông Biden là cho tới nay Washington luôn nhấn mạnh đến ưu tiên chống biến đổi khí hậu, nhưng đặc sứ của Tổng thống Mỹ về lĩnh vực này là cựu Ngoại trưởng John Kerry chưa có một thành tích cụ thể nào để đem tới thượng đỉnh Glasgow trong những ngày sắp tới. Điểm thứ ba khiến Biden khó ăn khó nói đương nhiên là thất bại ê chề ở Afghanistan vừa qua. Sau nhiều nỗ lực để củng cố liên minh với các đối tác từ Âu sang Á, Washington đã đơn phương quyết định rút quân khỏi quốc gia Nam Á này để thực hiện lời hứa đưa lính Mỹ trở về nhà mà không tham khảo ý kiến của các đồng minh trong khối NATO, ngay cả đồng minh trung thành nhất của Washington trong liên minh Bắc Đại Tây Dương là London cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Những hình ảnh hỗn loạn tại thủ đô Kabul là những bằng chứng cụ thể về tầm nhìn thiển cận của Nhà Trắng. Cũng các nước châu Âu đã thất vọng không kém khi thấy hồ sơ hạt nhân Iran không đạt được một chút tiến triển nào 10 tháng kể từ khi Joe Biden lên cầm quyền. yếu tố thứ tư khiến niềm tín nhiệm của Tổng thống Biden sụt giảm trong mắt cộng đồng quốc tế là hiệp ước quân sự ba bên Mỹ, Anh và Úc AUKUS, ai cũng biết Bắc Kinh, mới là nỗi ám ảnh của Washington. Qua đó, Trung Quốc mới là trọng tâm trong chính sách đối ngoại cũng như là quốc phòng của chính quyền Biden. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Pierre Marcos thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ghi nhận rằng các đồng minh trụ cột của Washington tại châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng không thực sự thoải mái với hiệp ước quân sự ba bên này. Đó là chưa kể AUKUS dồn không ít các đối tác Đông Nam Á của Mỹ vào một cái thế kẹt. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa là AUKUS là một vết hằn giữa hai bờ Đại Tây Dương chú trọng hợp tác quân sự với Anh và Úc. Để chống lại Trung Quốc, Mỹ đã mặc nhiên gạt các đối tác châu Âu ra khỏi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà một trong những quốc gia có trọng lượng trong khu vực này là nước Pháp. Vì AUKUS, Úc đã hủy hợp đồng tàu ngầm của Pháp, khiến Paris tức giận, Pháp-Mỹ lâm vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng. Nhưng theo chuyên gia này thì đấy chỉ là bề nổi của tảng băng. Ông Marcos trong bài tham luận trên tạp chí Mỹ National Interest phân tích sâu hơn nữa khi cho rằng, về mặt hình thức, Nhà Trắng liên tục hô hào tay chung tay với các đồng minh, nhưng lại đơn phương hành động và cách xử sự của Tổng thống Biden cũng thô bạo không kém so với người tiền nhiệm là Donald Trump. Biden hay Trump thì cũng đều đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Đó là điều dễ hiểu, nhưng đối với châu Âu thì AUKUS là một bằng chứng mới khẳng định Liên minh Xuyên Đại Tây Dương không còn là một ưu tiên của Mỹ. Nhìn kinh nghiệm của châu Âu, các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc hay ASEAN và kể cả Đài Loan đang cần tin tưởng vào lời nói của siêu cường số 1 thế giới phải nghĩ gì. Trước thượng đỉnh G20 tại Roma, trong hai ngày 29 và 30 tháng 10, Tổng thống Biden sẽ có một buổi làm việc riêng với đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron để sang trang khủng hoảng mà báo giới gọi là khủng hoảng tàu ngầm. Đương nhiên đôi bên sẽ phải tiếp tục nói chuyện với nhau để đưa ra những giải pháp cụ thể vì những chủ đề nhạy cảm từ hạt nhân Iran cho đến an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ cuộc chiến chống khủng bố ở châu Phi cho đến khả năng phòng vệ của châu Âu. Nhưng không chắc là bầu không khí tại Roma lần này sẽ được ấm áp như trong buổi tiếp xúc đầu tiên giữa nguyên thủ Pháp và Mỹ tại Anh Quốc hồi tháng 6 vừa rồi. Với xung khắc giữa Paris và Washington, Nhà Trắng một lần nữa đã cho thấy, tương tự như là Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng không có bạn mà chỉ có các đối thủ. Còn khái niệm đối tác hay đồng minh thì hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo thời điểm và tùy theo những ưu tiên ngắn hay dài hạn của chú Sam.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, thiếu gắn kết, ASEAN đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày một gay gắt. Minh Anh thực hiện với phần phân tích của nhà nghiên cứu David Camrou, giảng viên trường khoa học chính trị Sciences Po Paris, giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Quốc gia tại Hà Nội. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Hoàng Hằng. Nhưng ngay bây giờ, trong mục theo dòng thời sự, anh Vũ trình bày về chủ đề phải chăng Trung Quốc xuất khẩu kiểm duyệt sang Đức. Vụ lùm xùm xung quanh cuốn tiểu sử Tập Cận Bình ra mắt tại Đức, buổi giới thiệu cuốn sách Tập Cận Bình, người đàn ông quyền lực nhất thế giới đã bị hoãn do Bắc Kinh gây áp lực, nhưng vào phút chót đã được lên chương trình trở lại ngày 27 tháng 10. Sự việc xảy ra liên quan đến một phân viện Khổng Tử tại Đức, cơ sở vốn nổi tiếng với sứ mệnh quảng bá quyền lực mềm cho Trung Quốc và thời gian qua hay được nhắc đến ở nhiều nơi vì những hành động can thiệp kiểm duyệt theo sự chỉ đạo từ Bắc Kinh.
Thời gian gần đây, dư luận nhiều nước thường nói về mối nguy cơ ngày càng lớn trong chính sách gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Chiến lược gài người vào giới giảng dạy đại học của Bắc Kinh gây nhiều lo lắng. Ở Pháp, hồi tháng 10 vừa rồi, Thượng viện thậm chí đã phải ra một báo cáo về vấn đề này. Và giờ đây, nước Đức vừa có thêm một minh họa sống động về cách mà Trung Quốc có thể xuất khẩu kiểm duyệt của họ về những chủ đề có thể khiến họ phật ý. Chuyện xảy ra ở nước Đức liên quan đến cuốn sách tiểu sử của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bỗng nhiên một cuốn sách trở nên tâm điểm của cuộc đọ sức giữa giới đại học Đức và Trung Quốc. Trường Đại học Duisburg Essen, miền Tây nước Đức đã dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 10 này buổi giới thiệu cuốn sách Tập Cận Bình, người đàn ông quyền lực nhất thế giới của các nhà báo Adrian Gaze và Stefan Oster. Hôm thứ Bảy vừa qua, một trong số nhà tổ chức sự kiện là Viện Khổng Tử Duisburg rút lui không tham gia, khiến cho buổi giới thiệu sách có nguy cơ phải hủy bỏ. cảm thấy không khí kiểm duyệt của Trung Quốc thổi vào việc tổ chức sự kiện này, mà trong chương trình dự kiến sẽ còn có buổi tọa đàm về cách cầm quyền của Tập Cận Bình, trường đại học này đã khẩn cấp tìm một cơ quan thay thế. Cuối cùng, Viện Nghiên cứu Đông Á của Duisburg hôm 26 tháng 10 đã chấp nhận tham gia vào buổi ra mắt sách và phút chót đã được duy trì đúng như dự kiến ngày 27 tháng 10. Chúng tôi không thể chắc chắn 100% ở đây có ý đồ kiểm duyệt, nhưng rõ ràng là chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi đối với Viện Khổng Tử này. Tự do giảng dạy và nghiên cứu là những giá trị trọng tâm với chúng tôi. Ông hiệu trưởng cho biết là ông không muốn thấy điều này tái diễn. Đại diện của Đại học Duisburg cho France 24 biết. Nhà xuất bản cuốn tiểu sử của lãnh đạo Trung Quốc Piper Viaklak thì tin chắc rằng đây là ý đồ kiểm duyệt của Trung Quốc. Đại học Đồng Tế tại Thượng Hải và Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Düsseldorf, ông Feng Haiyang đã can thiệp để ngăn không cho diễn ra sự kiện này, phát ngôn viên của nhà xuất bản Piper Viaklak cho biết. Và nói thêm, khi liên lạc qua điện thoại với Viện Khổng Tử Đức để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, một trong những người của viện đã khẳng định không được nói đến Tập Cận Bình như là một người bình thường vì ông là người không thể động chạm tới được. Nhưng đó không phải là lập trường chính của Viện Khổng Tử tại Đức, nhà xuất bản Piper Viaklak xác định trong một thông cáo báo chí. Theo nhà xuất bản, lệnh phá đám buổi giới thiệu sách chắc phải từ ở trên cao tận Bắc Kinh. France 24 đã liên hệ với Viện Khổng Tử Đức về những đánh giá kỳ lạ xung quanh Chủ tịch Trung Quốc nêu trên. Viện Khổng Tử Duisburg đã né tránh không trả lời trực tiếp mà chỉ giải thích quyết định rút khỏi sự kiện được đưa ra sau khi đã đánh giá các quan điểm khác nhau giữa đối tác Trung Quốc và Đức, tức là Viện Khổng Tử. Các tổ chức như Viện Khổng Tử vẫn có ban lãnh đạo kiểu tay đôi, gồm một đại diện của nước sở tại và một đại diện Trung Quốc.
Vụ cuốn tiểu sử của Tập Cận Bình khơi dậy câu hỏi về vai trò của các viện khổng tử theo quan điểm của Bắc Kinh. Về mặt truyền thống, các viện này đều được nhìn nhận ở khía cạnh thân thiện nhất trong chính sách gây ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc. Cơ quan này có 500 chi nhánh trên thế giới, trong đó Pháp có 19 cơ sở. Được Đảng Cộng sản dựng lên từ năm 2004, các viện khổng tử có nhiệm vụ quảng bá phổ biến ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Hàng chục nghìn người đã học tiếng Trung ở 140 nước nhờ có các viện khổng tử như vậy. Thoạt tiên thì ở đây không có gì để kêu ca về việc xuất khẩu tuyên truyền của Trung Quốc. Nước Pháp cũng có các hệ thống Alliance Française với sứ mệnh tương tự.
Nhưng Đại học Duisburg muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề với cơ quan này từ trước tới giờ. Viện Khổng Tử Duisburg cũng khẳng định với France 24, từ trước đến nay chưa hề rút sự hỗ trợ nào cho việc tổ chức các sự kiện ở trường đại học. Dưới tác động căng thẳng Trung Mỹ, các viện khổng tử bắt đầu hành động như một công cụ phổ biến quyền lực mềm của Bắc Kinh. Tại Canada, các cơ sở viện này bị nghi ngờ được đặt dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích của chế độ ở nước ngoài. Báo cáo của Thượng viện Pháp mới đây đã nhắc lại điều này. Nhiều nước đã bắt đầu ra tay xử lý. Thụy Điển là nước đầu tiên ở châu Âu cho đóng toàn bộ các viện khổng tử trên lãnh thổ của mình từ hồi tháng 5 năm 2020. Trong khi đó, phe bảo thủ ở Vương quốc Anh từ 2 năm qua vẫn kiên trì đấu tranh, đòi chấm dứt hoạt động của các viện khổng tử trên đất Anh. Hồi tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Giáo dục Đức Anja Krasinacek đã lấy làm tiếc khi phát biểu: "Chúng ta đã trao cho các viện khổng tử quá nhiều chỗ." Với những người phản đối các cơ sở gây ảnh hưởng của Trung Quốc, những sự cố tương tự như vừa xảy ra ở Đức sẽ có xu hướng tăng nhiều, không còn là sự việc cá biệt nữa. Năm 2019, ông Song Xinning, giám đốc viện khổng tử trực thuộc Đại học Brix của Bỉ, đã phải từ chức và sau đó bị trục xuất khỏi Bỉ vì những tố cáo sử dụng cơ quan như là cơ sở để theo dõi các sinh viên Trung Quốc tại Bỉ. Tháng 4 năm 2021, đến lượt Viện Khổng Tử Bratislava bị nêu tên sau khi giám đốc viện dọa giết một nghiên cứu sinh đang nghiên cứu về việc Bắc Kinh gài người vào giới học thuật Slovakia, theo Le Monde. Rất nhiều tiền lệ đáng tiếc đã xảy ra, nhưng không vì thế mà đánh giá quá lớn vai trò của các viện khổng tử. Antoine Bondas, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, nhận xét với France 24. Theo chuyên gia Pháp, còn có nhiều mạng lưới gây ảnh hưởng khác của Trung Quốc trong giới đại học có vấn đề hơn các viện khổng tử. Ví dụ như chương trình 1.000 tài năng lập ra từ năm 2008 nhằm thu hút các nhà khoa học đến Trung Quốc làm việc. chương trình này bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tố cáo thực chất là phương tiện để tận dụng tri thức công nghệ của nước ngoài. Vì không nên quên là ưu tiên trong các ưu tiên của Trung Quốc là chiếm dụng công nghệ của nước ngoài, chuyên gia Antoine Bondas khẳng định.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sát cánh cùng đối tác bảo vệ tự do hàng hải. Tư pháp Liên hiệp châu Âu tuyên phạt Ba Lan 1 triệu euro mỗi ngày chậm thi hành án. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ xác nhận việc Viện Virus học Vũ Hán đã thao túng gen của virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, 4 khó khăn của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong đối thoại với phương Tây. Theo dòng thời sự, phải chăng Trung Quốc xuất khẩu kiểm duyệt sang Đức? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thất nghiệp tại Pháp giảm mạnh, khủng hoảng giá năng lượng khiến châu Âu chia rẽ. Liên Hiệp Quốc báo động nguy cơ nhân loại tiến sát thảm họa khí hậu nếu không kịp cắt giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2030. Trên đây là các chủ đề lớn của báo chí Pháp ngày hôm nay.
3 ngày nữa là khai mạc thượng đỉnh khí hậu COP26 tại Anh Quốc, Le Monde được chạy tựa trang nhất lời cảnh báo. Khí hậu, thảm họa khí hậu, nhãn tiền theo Liên Hiệp Quốc.
Bài khí hậu những cam kết không đủ của báo Le Monde nhấn mạnh là trong lúc các tai họa về khí hậu dồn dập xảy ra tại khắp các khu vực trên trái đất, thì các quốc gia bắt buộc phải siết chặt hàng ngũ trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa sinh tồn, theo diễn đạt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres. Báo Le Monde cho biết các cam kết cắt giảm khí thải hiện còn xa mới đủ. Các mục tiêu trung hòa về khí thải vào giữa thế kỷ mà nhiều nước đang hướng đến mang lại hy vọng. Nhưng trong hiện tại, các mục tiêu này vẫn chỉ là mơ hồ, thường không đầy đủ và không ăn khớp với phần lớn các kế hoạch ngắn hạn. Theo cảnh báo của Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP trong bản báo cáo Emission Gap công bố hôm 26 tháng 10. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới thì lượng khí CO2 tập trung trong bầu khí quyển hiện tại đã ở mức chưa từng có từ ít nhất 2 triệu năm nay. Đây chính là nguyên nhân khiến trái đất đang nóng lên nhanh chóng. Báo cáo Production Gap của UNDP công bố hôm 20 tháng 10 thì dự báo lượng khí thải do các năng lượng hóa thạch toàn cầu vào năm 2030 cao hơn gấp 2 lần so với mục khí thải cho phép giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C và cao gấp 45% so với mục tiêu 2 độ C, tức nhiệt độ không quá từ 1-2 độ C là mục tiêu của thỏa thuận khí hậu năm 2015 của cộng đồng quốc tế. Năm 2020 do đại dịch, kinh tế toàn cầu đình đốn, lượng khí thải đã sụt giảm 5,4%, nhưng năm nay khí thải lại gia tăng cùng với đà phục hồi kinh tế. Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc ghi nhận nhiều quốc gia đã nỗ lực, nhưng tổng số các cam kết mới sẽ chỉ cho phép giảm được có 7,5% lượng khí thải vào năm 2030 so với tổng cam kết trước đó, và như vậy cần phải nỗ lực gấp 7 lần để có thể giữ được mức tăng nhiệt độ không quá 1,5 độ C.
Tình hình là hết sức đáng lo ngại khi nhìn vào nhóm G20, tức 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm đến 80% lượng khí thải toàn cầu, mới chỉ có 10 thành viên là gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải.
10 thành viên đó cụ thể là Nam Phi, Argentina, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu thì bao gồm Pháp, Đức, Ý và nước Anh. Trong lúc Trung Quốc, quốc gia phát thải số 1 chiếm 1/4 khí thải toàn cầu, Ấn Độ, quốc gia phát thải thứ 3 và Ả Rập Xê Út cùng Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra các cam kết mới. Một số nền kinh tế lớn như Úc, Indonesia, Brazil và Mexico lại thụt lùi trong các cam kết cắt giảm. Tính cho đến ngày 13 tháng 9 đã có 49 quốc gia và Liên hiệp châu Âu chiếm hơn một nửa lượng khí thải và GDP toàn cầu cam kết trung hòa về khí thải vào giữa thế kỷ. Từ ngày 13 tháng 9 đến nay có thêm Úc, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cam kết này. Đây là điều có phần mang lại hy vọng, nhưng trên thực tế nhiều quốc gia đang đẩy lùi nỗ lực cắt giảm khí thải sau cái mốc 2030. Le Monde cảnh báo là đừng đồng nhất mục tiêu trung hạn tức giữa thế kỷ và mục tiêu ngắn hạn 2030. Nhà báo Pháp dẫn lời Giám đốc điều hành UNDP Inge Andersen kêu gọi các nước cần chuyển ngay mục tiêu trung hòa khí thải vào lộ trình hành động quốc gia 2030 và bắt đầu thực hiện ngay lập tức. Bên cạnh việc thúc đẩy các nước đưa ra các cam kết cắt giảm mạnh lượng khí thải, về các biện pháp cụ thể, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP nhấn mạnh đến hai hướng hành động cơ bản. Thứ nhất là tập trung cắt giảm khí mê tan. CH4, một loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh nhưng tồn tại ít lâu hơn trong bầu khí quyển so với CO2, với hàng loạt biện pháp như hạn chế khí rò rỉ, quản lý tốt hơn rác thải hay thay đổi nguồn thực phẩm cho gia súc gia cầm, v.v. Hướng hành động thứ hai là cải thiện mạnh thị trường mua bán quota phát thải. Nhìn chung, theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã đến lúc chấm dứt giai đoạn của các biện pháp nửa vời và những lời hứa rộng tuệch.
Thượng đỉnh khí hậu tại Glasgow cũng là chủ đề chính của báo Libération.
Tuy nhiên, nhật báo Thiên Tả nhìn nhận vấn đề trước hết với vẻ châm biếm. Trang nhất Libération chạy tựa, COP26 phải chăng mất phương hướng? Trên nền hình ảnh hành tinh đáng thương của chúng ta, bám xung quanh là lãnh đạo các cường quốc thế giới. Đứng ở trên cao là Thủ tướng Anh mếu máo, dương cao chiếc nhiệt kế đang bốc lửa, báo hiệu nhiệt độ trái đất tăng vọt. Bên cạnh là Chủ tịch Trung Quốc dùng búa đóng đinh đâm thủng trái đất. Thủ tướng Ấn Độ với nhà máy nhiệt điện bốc khói nghi ngút. Tổng thống Nga thì với các đường ống dầu khí chằng chịt. Trên trời cao là một lãnh đạo cưỡi phi cơ xả khói đang thả xuống trái đất những tờ giấy màu xanh. Rất khó không nghĩ rằng đây chính là đại diện của siêu cường Hoa Kỳ với đồng đô la hùng mạnh. Ngồi bệt trên mặt đất cười rất tươi có lẽ không ai khác hơn là lãnh đạo châu Âu, một phụ nữ tóc vàng với dòng chữ Green Deal, kế hoạch chuyển sang nền kinh tế xanh. Ôm lấy trái đất là một phụ nữ tóc bím mà nhiều người nghĩ rằng chính là Thụy Điển Greta Thunberg, biểu tượng của cuộc phản kháng của giới trẻ vì khí hậu.
Bài xã luận của nhật báo Thiên Tả tỏ ra hết sức thất vọng về các nỗ lực của cộng đồng quốc tế tiếp tục cùng giọng điệu châm biếm.
Xã luận Libération ví các nỗ lực cắt giảm khí thải hiện nay của thế giới như môn thể thao chạy giật lùi với chân trong bị bao tải. Tình hình rất khẩn cấp như cứu hỏa, theo lời của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhưng hành động của tất cả đang đều hết sức chậm trễ. Các đại cường trên thế giới đều có vẻ đều nhìn sang hướng khác, không kể Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc không đến dự hội nghị trong khi Bắc Kinh và Moscow khẳng định chống biến đổi khí hậu là ưu tiên. Ngay cả nước chủ nhà Anh Quốc cũng không đưa ra được đóng góp quan trọng đáng kể nào. Nhìn chung theo Libération, khả năng là thượng đỉnh khí hậu tại Anh đạt kết quả thực sự là rất thấp. Cộng đồng quốc tế đi hết từ cốp này cho đến cốp kia nhưng không tìm được đường ra. Theo Libération, như vậy cũng có nghĩa là đã đến lúc phải thay đổi lộ trình.
Libération châm biếm nhưng chủ yếu cũng là để nhấn mạnh với độc giả về nhiều điều nghiêm túc trong câu chuyện khí hậu.
Ngoài bài xã luận, nhật báo Thiên Tả dành đến 3 bài viết trong số hôm nay cho chủ đề khí hậu. Bài thứ nhất mang tựa đề Bắt mạch COP26, điểm ra 3 vấn đề cơ bản của dịp thượng đỉnh quan trọng này. Thứ nhất, đây là cơ hội để cộng đồng quốc tế hướng được đến mục tiêu không giữ không nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C. Thứ hai là bảo đảm được sự đoàn kết Bắc Nam, tức giữa khối các nước phát triển với các nước đang phát triển hay kém phát triển. Và thứ ba là hoàn tất được các quy tắc hay luật chơi của thỏa thuận khí hậu Paris 2015 để bảo đảm là việc thỏa thuận khí hậu được thực thi một cách nghiêm túc, công bằng và chắc chắn. Libération dành một bài khác để đối chiếu các nỗ lực của Pháp và Anh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tờ báo Thiên Tả cũng dành một bài điểm lại 10 gương mặt được coi như đứng ở vị trí dẫn dắt trong cuộc chiến khí hậu hiện nay. Ngoài lãnh đạo các siêu cường, các đại cường, các chính trị gia hàng đầu thế giới, Libération chọn thêm biểu tượng của cuộc chiến vì khí hậu của giới trẻ, thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg, cô gái 18 tuổi sẽ có mặt tại Glasgow trong dịp này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tình trạng thất nghiệp sụt giảm mạnh tại Pháp là chủ đề chính của Le Figaro và Les Echos.
Le Figaro báo tin vui về tình trạng người tìm việc làm giảm hơn 200.000 trong 3 tháng quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái và gần 1 triệu người trong vòng 1 năm kể từ tháng 5 năm ngoái. Hiện tại ở Pháp có 3,5 triệu người thất nghiệp, trong lúc số người thất nghiệp giảm mạnh trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp lại khó tuyển mộ nhân viên. Lần đầu tiên kể từ khủng hoảng y tế, số lượng chỗ làm cần tuyển mộ vượt quá số cần tuyển gần năm 2019. 78% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên. Tổng thống Emmanuel Macron đã thực hiện được cam kết tranh cử là đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 7%. Tình hình có vẻ khả quan với kinh tế Pháp, nhưng Le Figaro cũng lưu ý là hãy khiêm tốn. Bài xã luận của nhật báo Thiên Hữu với tựa đề Hãy khiêm tốn nhấn mạnh là khó khăn vẫn ở trước mặt bởi nhiều lý do. Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp trên thực tế vẫn còn rất cao so với các nền kinh tế châu Âu. Và một phần quan trọng việc làm mới là do hàng chục tỷ euro ngân sách công được đầu tư từ 2 năm nay cho các kế hoạch chấn hưng. Như vậy, sớm hay muộn, nước Pháp cũng sẽ phải trả nợ. Le Figaro khuyến nghị là để chuẩn bị cho tương lai, cần phải có các nỗ lực căn bản, cụ thể là phải đẩy mạnh việc đào tạo nghề để tìm ra được những người có tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Và trên hết, cần phải tạo mọi điều kiện cho các hoạt động kinh tế, cho sự thịnh vượng của các doanh nghiệp. Đây mới chính là cơ sở tạo việc làm bền vững. Nhật báo Thiên Hữu lên án các chủ thuyết tuyên truyền cho việc chống lại tăng trưởng hay những ai cổ vũ cho việc toàn làm việc 32 giờ cũng như đủ loại trợ cấp khiến thâm hụt ngân sách gia tăng buộc phải tăng thuế để lấp đầy trong tương lai.
Thời sự quốc tế, căng thẳng Mỹ-Trung xung quanh điểm nóng Đài Loan là chủ đề được nhiều báo hôm nay đề cập.
Le Figaro có bài Đài Loan, Washington khiêu khích Bắc Kinh tại Liên Hiệp Quốc khi đề nghị để Đài Bắc tham gia vào các cuộc họp mang tính kỹ thuật của định chế này. Việc Hoa Kỳ lên tiếng cũng buộc Trung Quốc phải đáp trả mạnh mẽ. Về quan hệ Mỹ-Trung, Lâm Mông có bài phân tích sâu của ông Piotr Smolak mang tựa đề Bảo vệ Đài Loan, Hoa Kỳ trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan nhận định. Thế đối đầu với Bắc Kinh buộc nước Mỹ phải gia tăng ủng hộ Đài Loan nhưng không thể vượt qua được tính chất mập mờ về chiến lược lâu nay trong chính sách đối với hòn đảo được xác lập từ năm 1979. Cũng Lâm Mông đã có bài phân tích của nhà báo Jean Paris về thế khó của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi có một loạt hành động đơn phương có nguy cơ gây đổ vỡ trong quan hệ với đồng minh. Bài viết tập trung nói về các thách thức đối với Tổng thống Biden trong chuyến công du châu Âu lần thứ hai, nơi ông sẽ tham dự thượng đỉnh G20 tại Ý vào ngày mai.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề Thiếu gắn kết, ASEAN đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày một gay gắt. Tạp chí do Minh Anh thực hiện với phần phân tích của nhà nghiên cứu David Camrou, giảng viên trường khoa học chính trị Sciences Po Paris, giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Quốc gia tại Hà Nội.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ năm 1997, ASEAN họp thượng đỉnh lần thứ 38 và 39 tại Brunei mà không có Miến Điện. Nhưng thượng đỉnh năm nay còn diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. ASEAN đang chịu nhiều áp lực từ đại dịch COVID-19 cho đến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Thiếu gắn kết, ASEAN có nguy cơ trở thành người ngoài cuộc ngay trên chính sân nhà. Trên đây là những nhận định của nhà nghiên cứu David Camrou khi trả lời bằng tiếng Việt đài RFI. Mời quý vị theo dõi. RFI tiếng Việt xin kính chào giáo sư David Camrou. Sau nhiều tháng chần chừ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cuối cùng đã quyết định không mời tướng Minh Âu Lan đến dự thượng đỉnh. Phải chăng quyết định này được ASEAN đưa ra là do áp lực từ Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu như lời tố cáo của Miến Điện, hay còn có một thiện chí nào đó từ khối ASEAN muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Miến Điện?
Tôi nghĩ hai giải thích này đều đúng cả. Rõ ràng là có một áp lực từ Mỹ và Liên hiệp châu Âu liên quan đến sự hiện diện của ông Minh Âu Lan. Nhưng còn có sự bực tức từ phía ngoại trưởng hai nước Indonesia và Malaysia đối với tập đoàn quân sự Miến Điện. Ông Min Aung Hlaing, khi đến dự một cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 4 năm nay, đã chấp nhận một đồng thuận 5 điểm. Vài tháng sau đó, vào tháng 8, ASEAN đã bổ nhiệm một đặc sứ, vốn là thứ trưởng ngoại giao của Brunei, với một điều kiện là người này có thể đến Miến Điện, không chỉ gặp lãnh đạo Miến Điện mà còn tiếp xúc với cả bà Aung San Suu Kyi và nhiều thành viên khác của phe đối lập dân chủ hiện đang bị cầm tù. Tuy nhiên, Tập đoàn Quân sự Miến Điện không cho thấy có một cử chỉ thiện chí nào. Họ từ chối cho gặp bà Aung San Suu Kyi, nhưng đó còn là do thái độ ngoan cố của phe quân sự. Họ thậm chí không chấp nhận gửi một đại diện phi chính trị đến dự thượng đỉnh ở Brunei. Do vậy, không có một đại diện Miến Điện nào cả.
Theo ông, quyết định gạt Miến Điện chỉ mang tính tạm thời hay là vĩnh viễn? Liệu với quyết định này, khối ASEAN có phải lo lắng về những hệ quả trong tương lai hay không?
Tôi nghĩ là có. Thứ nhất, với tư cách là một khối, ASEAN có rất ít công cụ để sử dụng. Ví dụ, trong hiến chương của ASEAN, khối này không có khả năng khai trừ một thành viên. Do vậy, phương thức hành động của ASEAN là rất hạn chế. Tuy nhiên, người ta cũng tự hỏi liệu giới quân sự Miến Điện có muốn ở lại trong ASEAN hay không? Đừng quên là vào năm 1997, vào lúc Miến Điện chuẩn bị gia nhập khối, có nhiều tướng lĩnh bảo thủ đã lên tiếng chống lại. Họ muốn Miến Điện giống như Bắc Triều Tiên, một nước tách biệt, không liên kết. Dù sao đi nữa, người ta có cảm giác là giới quân sự đang đi ngược lại ý kiến của ASEAN. Theo nhiều nhà quan sát, tập đoàn quân sự Miến Điện đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn, huy động gần 30.000 binh sĩ để tấn công lực lượng mà họ cho là những phần tử khủng bố, nhưng trên thực tế là những người chống đối chính quyền quân sự, những nhóm võ trang sắc tộc thiểu số và phe đối lập ở miền Bắc Miến Điện, bang Kachin và những vùng lân cận. Người ta có cảm giác là giới quân sự Miến Điện không muốn một giải pháp chính trị. Bằng mọi giá, họ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng bằng quân sự. Và tình hình hiện nay ngày càng đi đến gần một cuộc nội chiến.
Về phần ASEAN, thượng đỉnh năm nay có chủ đề chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng. Phải chăng điều này phản ánh một nỗi lo lắng nào đó từ phía ASEAN, sự gắn kết của khối ngày nay liệu đang bị thách thức bởi đại dịch COVID-19, hồ sơ Miến Điện rồi đối đầu Mỹ-Trung?
Oui, là, en fait, il y a trois aspects de l'ASEAN qui sont mis en cause actuellement.
Đúng là ASEAN hiện đang phải đối mặt với ba thách thức. Thứ nhất, đó là điều mà người ta gọi là Asian Way, tức là mô hình hoạt động theo đồng thuận. Và rõ ràng, trong hồ sơ Miến Điện, cách thức này không vận hành được. Thách thức thứ hai được đặt ra ở đây chính là nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của các thành viên. Với việc hàng ngàn người chạy qua các nước láng giềng tị nạn như Thái Lan hay Ấn Độ, rõ ràng là cuộc khủng hoảng ở Miến Điện có những tác động đối với các nước láng giềng. Trong trường hợp này, nguyên tắc không can thiệp là có vấn đề. Khía cạnh thứ ba là ASEAN bị thách thức không chỉ từ tình hình Miến Điện mà còn từ liên minh quân sự AUKUS giữa ba nước Mỹ, Anh và Úc, cũng như từ cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Ở đây, chính tính trung tâm của ASEAN đang bị thách thức. Bởi vì người ta trông cậy nhiều vào ASEAN để giải quyết tình hình ở Miến Điện, nhưng khối này tỏ ra bất lực, không có phương tiện để xử lý vấn đề. Đây thật sự là một thách thức cho ASEAN và cho vị thế của khối trong khu vực hơn 50 năm sau ngày thành lập.
Nhiều nhà quan sát cho rằng ASEAN ngày càng giống như là một khán giả, ngồi quan sát các cuộc đọ sức giữa các siêu cường đến từ bên ngoài trong khu vực. Phải chăng đó là do sự thiếu gắn kết của khối ASEAN?
Oui, c'est tout à fait le cas avec la création, la notion de l'Indo-Pacifique.
Đúng vậy, đó chính là những gì diễn ra cùng với sự ra đời của khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương do cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi xướng với sự tham dự của Úc, Hoa Kỳ và Ấn Độ. Sự việc đặt ra một thách thức cho vị thế của ASEAN cũng như là cho vai trò trung tâm của khối. Năm 2019, Indonesia đã tìm cách cho thông qua một tầm nhìn của ASEAN về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng vấn đề cơ bản của ASEAN ở đây chính là việc thiếu sự gắn kết trong nội bộ của Hiệp hội. Ở đây, người ta có những nước chuyên chế như Việt Nam chẳng hạn, những nước dân chủ, cho dù là cũng có những vấn đề như Indonesia, Philippines, hay còn có những nước có tập đoàn quân sự độc tài cứng rắn như Thái Lan. Do vậy, chẳng có một đồng thuận về mô hình chính trị, một cơ chế chính trị cho toàn thể khối ASEAN. Không có một sự liên kết, không có một đồng thuận về một mô hình chính trị như người ta mong muốn. ASEAN mỗi lúc gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là trong bối cảnh một cuộc đối đầu Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. ASEAN đúng là đang rơi vào tư thế của một khán giả.
Như vậy, điều này có nghĩa là các nước ASEAN một ngày nào đó có nguy cơ phải chọn phe.
Nguy cơ ở đây chính là sự chia rẽ trong nội bộ khối. Có những chế độ như Campuchia, Lào thì thân với Trung Quốc. Rồi có những thành viên như Việt Nam hay Indonesia không thân với Trung Quốc và cũng không chống, nhưng tỏ ra ngờ vực Trung Quốc. Chính vì vậy mà Nhật Bản và Hàn Quốc có một vai trò quan trọng trong khu vực. Nhật Bản luôn là nhà cung cấp hỗ trợ và phát triển, nhà đầu tư hàng đầu trong vùng. Hàn Quốc cũng đóng góp một vai trò hỗ trợ các nước Đông Nam Á có những phương cách hành động giữa Mỹ và Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Trên thực tế, phương thức hoạt động của các nước Đông Nam Á gần giống như là một trò chơi cân bằng, sử dụng cùng lúc nhiều lá bài. Nhưng nếu cạnh tranh Mỹ-Trung thêm trầm trọng, trò chơi cân bằng này mỗi lúc trở nên khó trụ được.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư David Camu, giáo sư trường khoa học chính trị Sciences Po Paris.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với chủ đề khan hiếm lao động hậu COVID-19, Úc nới lỏng chính sách nhập cư nhưng có chọn lọc. Tạp chí do thông tin viên Hoàng Hằng biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Trong những tuần qua, sự hồi sinh đã bắt đầu lan tỏa khi tỷ lệ người dân Úc trên 16 tuổi lần lượt cắt mốc chỉ tiêu tối thiểu 70% số dân nhận đủ 2 mũi chủng ngừa COVID-19. Trong khi chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ nới lỏng các giới hạn của lệnh phong tỏa, thì chính phủ liên bang xem xét có thể đẩy nhanh lộ trình mở cửa biên giới đất nước. Tuy nhiên, đồng thời với sự trở lại của các hoạt động thường nhật, Canberra lại phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân công đáng báo động, tình trạng khan hiếm lực lượng lao động, đặc biệt là nhân lực quốc tế, gây nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi nền kinh tế nước Úc. Bức tranh lao động nhập cư với những thông số thực trạng cũng như là những chính sách di dân đang được chính phủ Scott Morrison ưu tiên thực hiện sẽ được RFI phát họa ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Hàng năm, nước Úc chào đón một số lượng lớn di dân từ nhiều quốc gia trên thế giới dựa vào mục đích nhập cư. Chính phủ Úc chia ra các nhóm visa tạm thời chính, bao gồm du lịch thăm viếng, lao động kết hợp kỳ nghỉ, du học, lao động có tay nghề và một số visa đặc thù khác. Theo Ủy ban Kỹ năng Quốc gia Úc, tính đến tháng 3 năm 2020, trung bình hàng năm có chừng 1.6 triệu người có visa tạm thời làm việc toàn bộ và một phần tại Úc. Nếu tính riêng, số người Việt Nam thị thực tạm thời tại Úc là trên 71.000 người. Theo Bộ Nội vụ và từ dữ liệu của Cục Thống kê năm 99-2000, cộng đồng di dân Việt tập trung phần lớn tại các tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland. Họ là nguồn nhân lực đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế Úc, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán, y tá, lập trình phần mềm và ứng dụng. Nhìn tổng thể, khi Úc đóng cửa biên giới từ những ngày đầu đại dịch cho đến nay, nhiều người giữ visa tạm thời làm việc trong các ngành kinh tế bị tổn thất nặng nề. Sinh viên quốc tế, khách du lịch, sinh viên tốt nghiệp, người lao động được bảo trợ, người tị nạn và những nhóm người khác đang tạm trú trên nước Úc bị mất việc làm và phải vật lộn để trang trải các khoản chi phí sinh hoạt cơ bản. Trong khi họ là nhóm xã hội dường như nằm bên lề các chính sách trợ giúp từ chính phủ Morrison. Thực tế, tình cảnh này được cho ngày càng tệ hơn khi đến nay lệnh phong tỏa vẫn còn thực thi ở một số tiểu bang, vùng lãnh thổ và nước Úc vẫn chưa mở cửa biên giới.
Trung tuần tháng 8 2021, một bức tranh đáng buồn được khắc họa bằng kết quả khảo sát có quy mô lớn từ tổ chức nghiệp đoàn New South Wales. Với 5.000 người tạm trú tham gia vào mẫu khảo sát, có đến 65% người mất việc làm, 39% không đủ tiền để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản, 43% thường xuyên bỏ bữa ăn và 34% trở thành người vô gia cư hoặc dự đoán sắp bị đuổi ra khỏi nhà vì không thể trả tiền thuê nhà.
Nhiều nghiên cứu độc lập đã chỉ ra tầm quan trọng của sự đóng góp từ những người có visa làm việc tạm thời. Họ cung ứng 10% nguồn nhân lực cùng kỹ năng ngắn hạn cho thị trường lao động Úc trong các lĩnh vực chính như nông nghiệp, khách sạn, xây dựng và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2020, khi Úc đóng cửa biên giới quốc tế vì đại dịch toàn cầu, nhóm nhập cư tạm thời giảm mạnh, trung bình chỉ còn 1.3 triệu người một năm. Theo như tiên lượng, có thể Úc phải mất ít nhất 2 năm để quay trở lại mức nhập cư như trước đại dịch. Từ nhận định của giới phân tích, việc sụt giảm dòng di cư này không chỉ làm thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lao động thời vụ ngắn hạn mà còn tác động lâu dài đến thị trường nhân lực Úc, đặc biệt là sự thiếu hụt nhóm di dân có tay nghề cao trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Được cử một ví dụ, dẫn theo kênh truyền thông ABC ngày 15 tháng 4 2021, tính riêng trong tháng 3, SIC, một trong những trang đăng tuyển việc làm lớn nhất tại Úc, đã đăng quảng cáo việc làm với số lượng cao nhất trong lịch sử hơn 23 năm qua. Tuy nhiên, số đơn đăng ký ứng tuyển trên mỗi quảng cáo lại ở mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tuần qua, một nhóm quan chức cao cấp đã đề xuất nước Úc cần khoảng 2 triệu người nhập cư trong vòng 5 năm tới để tái thiết nền kinh tế và giải quyết tình trạng thiếu lao động đáng báo động như hiện nay, đặc biệt lao động có tay nghề cao và nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp.
I came from the dream time, from the dusty red soil plains. I am the ancient heart, the keeper of the plain. I stood upon the rocky shores, I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been.
Ông Alex, Bộ trưởng Di trú Úc khẳng định, di dân đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi nền kinh tế Úc. Cụ thể, mức độ thành công của quá trình hồi sinh phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực nhập cư. Theo dự kiến, Úc sẽ bắt đầu tiếp nhận di dân tạm trú và thường trú từ giữa năm 2022. Chính phủ Scott Morrison đang từng bước nỗ lực để duy trì danh tiếng của một đất nước vốn là điểm đến ưu tiên được vị khách lựa chọn.
Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Úc thông qua dự luật sửa đổi về di dân, cụ thể là bảo vệ người lao động nhập cư năm 2021, đề xuất các tội hình sự mới và các hình phạt dân sự để bảo vệ tốt hơn nữa người lao động nhập cư khỏi bị bóc lột. Dự luật sửa đổi bắt nguồn từ thực trạng xảy ra trước đại dịch. Nhiều người lao động nhập cư đã phải chịu đựng các điều kiện tồi tệ tại nơi làm việc như bị cắt tiền lương hoặc tiền lương thấp hơn rất nhiều so với mức lương tối thiểu theo luật ấn định, bị cưỡng bức, bị phân biệt đối xử, bị đe dọa, bị lạm dụng và không ngừng bị đe dọa hủy visa. Chính phủ Úc truyền đi một thông điệp mạnh mẽ rằng việc trả lương thấp và các hành vi bóc lột khác đối với người lao động nhập cư là không thể chấp nhận và sẽ không được dung thứ. Đó là một trong những nỗ lực mà nội các Canberra đang thực thi nhằm bảo vệ và thu hút nhiều hơn nhóm nhập cư tạm thời tham gia vào thị trường lao động Úc.
Ngay sau khi tuyên bố sửa đổi luật từ chính quyền đương nhiệm, Ủy ban Thượng viện do Đảng Lao động cũng đã chủ trì kêu gọi chính phủ thay đổi sâu rộng hệ thống nhập cư tạm thời nhằm ngăn chặn nạn bóc lột và giải quyết tình trạng thiếu lao động hiện nay. Trong khi một báo cáo từ Viện Grattan, một tổ chức nghiên cứu độc lập về chính sách công, cũng như báo cáo từ Ủy ban Quốc hội sự gì dẫn dắt của Đảng Tự do đã lập luận, biên giới quốc tế đóng cửa là cơ hội tốt nhất để chính phủ thay đổi có hệ thống và sâu rộng chương trình di dân, đặc biệt những khuyến nghị tập trung vào nhóm nhập cư có tay nghề cao và sinh viên quốc tế.
Trên tinh thần nới lỏng có chọn lọc, việc xây dựng một lộ trình rõ ràng với những quyền ưu tiên được lựa chọn để đem đến cơ hội cho người tạm trú trở thành thường trú nhân Úc là những đề xuất đặc biệt lưu tâm. Nói cách khác, cải tổ chính sách theo hướng mở ra con đường hanh thông cho những người thành thạo tiếng Anh hơn, trẻ tuổi hơn, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn ưu trội hơn, cũng như có triển vọng mang lại lợi ích lâu dài cho sự thịnh vượng của nước Úc.
Ngoài ra, từ thực trạng thiếu nhân lực nông nghiệp, vào cuối tháng 9 vừa qua, Chính phủ Liên bang Úc Châu loan báo ban hành pháp lý visa nông nghiệp. Theo dự kiến, người lao động có thị thực này có thể đến Úc ngay cuối năm nay. Trong tình hình đại dịch hiện nay, đây được coi như là một trong những sáng kiến ưu tiên để bổ sung kịp thời ít nhất 10.000 lao động hàng năm cho các ngành nông nghiệp Úc và có cơ hội mở ra con đường định cư lâu dài cho người nhập cư. Tham gia hình thức di trú này, chính phủ Úc ưu tiên chào đón nhân lực đến từ các quốc gia Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Cuối cùng và có lẽ quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay chính là chính phủ liên bang và ngay chính quyền các tiểu bang, vùng lãnh thổ đang xem xét đẩy nhanh lộ trình mở cửa biên giới. Có như vậy, Úc mới kịp thời tạo ra sức hút cho nguồn nhân lực quốc tế có tay nghề cao quay trở lại và thu hút nhiều hơn nữa nguồn lao động di dân để khỏa lấp khoảng trống thiếu hụt, cũng như đảm bảo chất lượng cho nguồn nhân lực. Có thể khẳng định, nguồn lao động nhập cư là một điểm nhấn quan trọng quyết định tốc độ của lộ trình tái thiết và mức độ thành công của quá trình phục hồi nền kinh tế nước Úc khi mở cửa trở lại.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sát cánh cùng đối tác bảo vệ tự do hàng hải. Tư pháp Liên hiệp châu Âu tuyên phạt Ba Lan 1 triệu euro mỗi ngày chậm thi hành án. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ xác nhận việc Viện Virus học Vũ Hán đã thao túng gen của virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, 4 khó khăn của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong đối thoại với phương Tây. Theo dòng thời sự, phải chăng Trung Quốc xuất khẩu kiểm duyệt sang Đức? Trong chương trình ngày mai thứ Sáu 29 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Bùi Huyên thực hiện với chủ đề Nước Pháp trước thách thức để lĩnh vực xây dựng nhà xã hội trở thành nhân tố phục hồi kinh tế. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Remy đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.